điêu tàn, thoát ra khỏi cái ta để tìm về cái ta.
Hoàng Diệp:
ôi bát ngát mênh mang như âm giới, đây cõi ta rộng rãi đến vô biên. Cõi ta, điêu tàn. Vì ý tưởng quá nóng nảy, quá nhạy bén, muốn đi tìm lại cõi ta thực sự của ta, mà Lan Viên đã phải như nhà thám hiểm khảo cổ, không kể đêm ngày, đi sâu vào rừng núi tìm kiếm các tháp chàm, bắt gặp các ma hời, rồi nghe trộm những tiếng vang lơn, khóc lóc thảm thiết của muôn vạn cô hồn, cũng như những tiếng va chạm lợp cộp của những lớp xương khô ở trong chiếc hòm gỗ thu giấu tận đáy mồ sâu. Không như Hàn Mặc Tử tìm về với trăng sao, với cái thế giới thượng tầng mông lung, bát ngát, hướng tất cả thi ca vào một tương lai huy hoàng sáng lạn. Lan Viên lại lùi về với dĩ vãng xa xưa, với những người đã chết, chân dẫm lên những ngôi mộ đầy hài cốt đã tiêu tan từ vạn kiếp. Tuy khác biệt về hướng tiến của thi ca, đôi cánh chim trời đều đã gặp nhau ở cuối đoạn đường của nghệ thuật, băng qua các miền của vũ trụ, của thiên đàng, của địa ngục, và rồi cùng nhau trở về với thực chất của bản ngã, của thực tại. Bây giờ chúng ta thử phân tách mối liên hệ giữa cái thế giới gọi là cõi âm phủ, nơi mà Lan Viên đã tự nguyện chôn mình vào, đắm đuối, say sưa như điên loạn, và cái thế giới bên trong của Lan Viên khi trên đường về, chàng đã tìm gặp lại cõi ta ở chính ngay giữa lòng chàng. Thật là một công việc khó khăn khi chúng ta phải mang thân vào những vùng u uẩn, huyền bí, đầy những hiện tượng của miền vô thức, để tìm kiếm một ít sự thật, một ít tia sáng giữa muôn nghìn bóng tối. Nhưng dù khó, dù gian lao, thi nhân vẫn hăng say làm công việc ấy, vì cái đẹp tuyệt vời của những hình ảnh đã khám phá, đã bắt gặp được sẽ làm cho họ quên tất cả những chướng ngại mà cuộc đời đã sắp đặt để ngăn chặn bước tiến giấc mơ của họ. Thi ca có thể đã dựng nên những chiếc cầu nối liền thể chất đến với hình ảnh, hình ảnh đến với ý tưởng, rồi từ ý tưởng đến với sự chân thành. Nó là những con đường cô quạnh, heo hút, dễ bị bỏ quên giữa những phức tạp của cuộc đời, nhưng là đường duy nhất sẽ dẫn dắt con người đến thực tại. Nhà nghệ sĩ nhìn vẻ đẹp qua cái thực thể của nó. Như thế cuộc đời có thể khoác một chiếc áo rất nên thơ, vì người ta có thể cắt những mảnh giấy màu này dán bên cạnh những mảnh giấy màu kia cho một vật liệu mất hết ý nghĩa riêng tư thường ngày quen thuộc của nó, để nó có một ý nghĩa chung, tổng hợp hay là tượng trưng, đi quá sự thật, rồi đặt chúng vào một thế giới mới, thực hơn trên cả sự thật. Đối với thi sĩ, cái thật là không thật, và cái không thật lại là sự thật. Cây bút có sức mạnh của chiếc đòn bẩy mà thi nhân sẽ dùng để nâng cao lên cả khối địa cầu của loài người. Lan Viên viết: thế mà có người cho là hiểu được nó, nghĩa là thi sĩ, rồi đem nó so sánh với người và chê nó là giả dối, không chân thật. Vâng, nó không chân thật, nó giả dối với người. Với nó, cái gì nó nói đều có cả. Chú thích: lời tựa của Điêu Tàn. Vì người ở đây vẫn có thói quen nhìn vào chân trời đằng xa kia của họ, một chân trời quá hạn hẹp, quá quen thuộc hàng ngày hiện ra trước mắt họ. Chỉ với một cử động rất nhẹ, họ chuyển hướng cái nhìn của họ trên một góc độ rất nhỏ thôi. Họ sẽ khám phá, sẽ bắt gặp được cả một chân trời rộng lớn mà trước kia nó đã vượt quá tầm mắt của con người. Bây giờ, người sẽ hóa thành thi sĩ vậy. Có một lần, nhóm thi sĩ siêu thực Pháp tỏ ý tức giận Valéry khi Valéry cho biết quan điểm của ông là thích viết một tác phẩm dù kém cỏi, nhưng với tất cả lương tri an lành hơn là sáng tác một công trình nghệ thuật có giá trị sau một cơn hỗn loạn kinh hoàng. Từ đó, nhóm ấy xa rời Valéry để đi sâu vào những ngõ ngách của bản năng, của tự nhiên trong cuộc sống. Nhưng rồi họ chỉ gặp toàn là bung sung, điên đảo và giả dối. Trong lúc đi tìm thực chất của cuộc đời, các nhà thơ siêu thực nhìn nhận rằng thi ca phải theo bản năng, theo tự nhiên. Cạo gọt nó, sửa đổi nó sẽ làm méo mó cái chất thực trên sự thực ấy, rất khó ước đoán. Vì nó chỉ thoáng qua nhanh như làn chớp, rồi vụt biến mất mà thôi. Tất cả ngôn từ, văn liệu đều phải có tác dụng nói lên những ý tưởng theo cái bản năng lúc ban đầu của con người, của cuộc sống. Chứ không phải những vần, những điệu khéo sắp đặt để hoàn thành giá trị của thi ca. Phải nghe cái hồn nhạc hơn là nghe tiếng trống, tiếng kèn. Theo quan niệm ấy, nghệ thuật có nghĩa là sự giải thoát cho tâm hồn ra ngoài những công thức hẹp hòi để tiến đến cõi nguồn diệu tưởng vô cùng và vô tận. Đến đây, thuyết nghệ thuật vị nghệ thuật không còn đứng vững, mà phải thoát xa, ra khỏi cái thực quá chật hẹp. Thi ca phải hướng con người đến một vị trí nào đó, đến một cái gì đó mà loài người còn mãi chờ đợi để biết tên tuổi. Có người thuật lại rằng, khi nào thi sĩ Sam Ponrus đi ngủ, ông đem treo ở trước cổng nhà một tấm biển ghi hàng chữ: thi sĩ đang làm việc. Thật là trái ngược, thật là kiêu ngạo. Nhưng nếu xét cho kỹ, thì Sam Ponrus vừa làm một việc không kiêu ngạo, không trái ngược chút nào cả. Thi sĩ chỉ nói lên một sự thật, không bằng ngôn từ mà bằng hành động. Vì chính khi ngủ, khi thể xác con người nằm dài trên ghế, khi hữu thể an nhàn nghỉ ngơi, thì phần hoạt động tâm linh mới bắt đầu thực sự. Do đó, lúc tỉnh trí, lúc con người trở về với bản thể thường nhật của nó không còn biết con người thuộc về tiềm thức đã làm gì, nói gì, viết gì. Vì thế nên họ cho rằng, sáng tác để mà sáng tác, không cần biết tới ngôn ngữ, nhạc điệu cũng như nghệ thuật trong cơ cấu của câu thơ, bài văn, thời gian và phương tiện sáng tác, không cần hỏi vì sao và tại sao. Nếu so sánh với thơ của Thế Lữ, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử về phương diện nghệ thuật trong thơ, thì giá trị tập điêu tàn không có gì đáng được xét đến. Nhưng điều đáng quan tâm nghiên cứu, đáng được đem ra mổ xẻ là, như Hoài Thanh đã nói, giữa đồng bằng văn hóa Việt Nam, ở nửa thế kỷ 20, nó, tức là Lan Viên, đứng cũng như một cái tháp chàm, chắc chắn và lẻ loi, bí mật. Tất cả vấn đề đã khởi đầu từ cái bí mật ấy. Từ Baudelaire, Edgar Poe đến Mallarmé, chủ trương của thi ca là sự trong sáng rất tinh vi, căn cứ trên một âm thanh huyền diệu, đến mức độ âm thanh gây nên bởi ngôn từ có giá trị hơn là ý nghĩa của ngôn từ. Trái lại, nhóm siêu thực Rimbaud, Lautremont, Ilua, Aragon lại cho rằng tất cả cái bí mật của sáng tạo chỉ có ở trong một biến thái nào đó của một tâm hồn mơ mà ai ai cũng có thể đạt đến được, không cần các chất liệu như nhạc điệu, sự trong sáng, vân vân trong thi ca. Để nói rõ hơn, chúng ta thử vẽ một vòng tròn tượng trưng cho tâm hồn của con người. Ở giữa có một điểm chính gọi là tri thức, và xung quanh là miền bất tự giác. Nhóm tượng trưng, chủ xướng điểm chính ấy phải tỏa ra ánh sáng vạn năng để đuổi hết sự tối tăm của rừng vô thức ở chung quanh. Nhóm siêu thực, trái lại, muốn vứt bỏ cái điểm chính ấy để toàn diện vòng tròn, tức là tâm hồn con người được đầy ánh sáng. Và lúc ấy, thi sĩ sẽ là người của trời, của thần, của quỷ. Và thi ca sẽ là thánh kinh, là câu nhật tụng của loài người. Để giải thích một ý tưởng, thi ca đã có hai hướng đi khác biệt, hai phương thức riêng rẽ. Nhưng xét kỹ lại, cái mục tiêu chung mà hai lối ấy muốn đạt đến là đoạn đường cùng của nghệ thuật đưa tới miền tuyệt đối của thực tại. Về hai phương thức trên, hình như Baudelaire đã thấu hiểu một cách quá rõ và cho là chỉ có sự đông đặc của cái ta và cái ta bốc lên hơi, tất cả là ở đó. Và tùy theo sở thích và khiếu năng, người này lo mài dũa lời văn, chọn lựa ý thơ, tìm cách diễn tả thật tài tình để đạt được cái tuyệt mỹ của nó. kẻ kia lại đâm đầu vào những hang sâu của vũ trụ tối om để mong tìm nguồn xuất xứ của bí mật. Thi ca phải mang lại cho con người, thổi vào hồn của con người một quan niệm của cuộc sống. Từ trước, thi ca chỉ là phương tiện đưa con người đến những thế giới mênh mông lạ lùng mà nghệ thuật khi mới rời khỏi cái ta chưa bao xa đã rất khao khát muốn chinh phục. Phong trào siêu thực đã đem lại cho thi ca chiếc hài vạn dặm trên con đường tìm về với cuộc đời, với con người. Nói cách khác, văn chương là những trang giấy, và thi ca đã dùng những trang giấy để hướng con người về với cuộc đời. Giữa đại dương của ngôn từ, của ý tưởng, bản thể con người như tan biến hẳn. Thi nhân chỉ là nơi va chạm của muôn làn sóng dồn dập, muôn âm điệu thần bí của vũ trụ. Và chính ở giữa cái hỗn độn bung sung của cuộc đời múa rối ấy, nhờ khiếu năng riêng biệt, nhờ thiên tài, thi nhân đã cảm thấy có cái đặc quyền để nhận diện rất xác thực cái thực tại luôn luôn biến đổi. Chúng ta hãy tiến đến thật gần cái ta và cõi ta của Lan Viên. Trên đường đi về hàng ngày, từ thành Bình Định đến trường học ở Quy Nhơn. Chú thích: khi sáng tác Điêu Tàn, Lan Viên còn là học sinh đệ nhất niên trường Quốc học Quy Nhơn năm 1936. Hai ngôi tháp chàm ở làng Hưng Thạnh nghiêm mình đứng sững, cắm sâu vào mắt chàng như hai mũi tên nhọn, làm cho tâm trí chàng luôn luôn bị căng thẳng. Những đêm đông lạnh, ở nội thành Bình Định, trong một ngôi nhà lá nhỏ, chàng ngồi lắng nghe lá bàng rơi, trái mù u rụng, rồi nằm dài trên chiếc võng gai, đối diện với ngọn đèn dầu. Chàng mở cuộc thẩm vấn tên lính dĩ vãng của ngàn xưa. Sinh sống trên đất của nước non chim, mắt luôn nhìn những cảnh tượng điêu tàn của một dân tộc bị diệt chủng. Tai thường thu nhận những âm thanh lạ lùng ghê rợn phát xuất từ một cõi đêm nào đầy bóng ma quái ở nội thành. Bấy nhiêu cơ hội và cảnh trí đã tạo nên những yếu tố để minh chứng một cách xác thực sự hiện diện của Lan Viên và tập thơ điêu tàn trong làng thơ Việt Nam. Nói cách khác, những cơ hội và cảnh trí trên đã trở thành bối cảnh đặc biệt cho sự phát sinh con người Lan Viên. Với một nguồn cảm hứng dồi dào, bên cạnh một sức tưởng tượng quá mãnh liệt, thi ca Lan Viên cần được đọc, được hiểu theo hai thể cách. Như ở đoạn trên, chúng tôi đã viết: trong điêu tàn có hai Lan Viên. Một Lan Viên qua hình ảnh của ngọn tháp chàm chơ vơ, sừng sững, cứng nhắc, đứng trên ngọn đồi với nét mặt càng thêm bí ẩn, buồn thảm lúc hoàng hôn xuống. Một Lan Viên thứ hai đã xuất hiện, tỏa rộng như hơi, bao vây, ôm ấp thân mình tháp, rồi bốc lên cao, bay theo sương gió, theo mây ngàn phương, theo trăng vạn kiếp. Sau một thời gian triền miên hê hả, làn hơi ấy lại tìm về chiều sâu dưới chiếc hòm xăng đầy xương cốt, đầu lâu của giống dân hời ở tận một cồn ma nào quá xa vắng. Đọc chế Lan Viên, ta cảm thấy dường như thi nhân không còn là nhà sáng tạo thi ca, mà chỉ là thể xác giao cảm với những linh hồn ở cõi hư vô, rồi ghi lại từng lời than khóc, rên rỉ của những cô hồn hoài vọng một thời xưa. Chú thích: Thi nhân tiền chiến của Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Hữu Trọng, nhà xuất bản Sống Mới, Sài Gòn năm 1967, trang 388. Thật là cả một vấn đề đầy khúc mắc, nhiều gai góc mà chúng tôi sắp đề cập đến với mọi cố gắng. Một chế Lan Viên thi nhân đã than khóc, rên rỉ nỗi đau vong quốc của dân chim, cũng như đã ca ngợi cái huy hoàng của nước non chim, vẻ hùng tráng của đền đài cung điện của vua quan chim, bên cạnh những thước tha bay lượn của người chim nữ Diễm Kiều. Đây, điện cát huy hoàng trong ánh nắng, những đền đài tuyệt mỹ dưới trời xanh. Đây, chiến thuyền nằm mơ trên sông lặng, bầy voi thiên trầm mặc dạo bên thành. Đây, trong ánh ngọc lưu ly mờ ảo, vua quan chim say đắm thịt da ngà, những chim nữ mơ màng trong tiếng sáo, cùng nhịp nhàng uyển chuyển uống mình hoa. Trên đường về, điêu tàn. Còn một lang viên, đồng cốt, khi đã bị hồn ma bóng quỷ hời nhập vào, thì không còn giữ được cái cốt cách của lang viên thường nhật nữa. Sao ở đâu mọc lên trong đáy giếng, lạnh như hồn u tối vạn yêu ma? Hồn của ai trào lên trong đáy óc, để bay đi theo tiếng cười điệu khóc? Biết làm sao giữ mãi được ta đây? Đau đớn thay cho đến cả linh hồn, cứ bay tìm chán nản với u buồn, để đỉnh sọ chơ vơ tràn ý thịt, mà phải đâu đã đến ngày tiêu diệt. Ai bảo dùm ta có ta không? Ta, Điêu Tàn. Lúc bấy giờ, thi nhân đã trở thành một sức mạnh siêu hình, linh thiêng, huyền bí, khi ẩn khi hiện, lúc mờ tối thì sáng rực, luôn luôn theo dõi cuộc sống của muôn ma hời, những hoạt động của đoàn yêu tinh trong bóng đêm đen ở một thế giới hoàn toàn khác lạ. Sức linh diệu ấy lại còn tiếp xúc với chiếc đầu lâu đang lăn lóc trên bãi chém, hoặc chuyện trò với một khớp xương trắng rợn tận đáy mồ sâu. Cuộc tra hỏi khớp xương hay mẫu đối thoại giữa thi nhân với cái sọ người đều có thật dưới ngòi bút của lang viên, và lúc này cái ta không còn ở trong cõi ta nữa. Đi xa hơn, khi bóng đêm tan trên dòng sông vô tận, nắng trời bay phấp phới bạc muôn cây, con người lang viên vẫn còn thấy cõi lòng dày đặc bóng đêm mờ. Và dù hết sức tìm kiếm, thi nhân vẫn không thấy tia nào đâu rơi tự nước chàm ta. Đã không tìm được một ánh sáng nào ở trần gian, thi sĩ lục lọi chân lý giữa lòng đêm tối. Nhắm mắt lại cho cả bầu bóng tối mênh mang lên bát ngát tựa đêm sâu, cho hồn phách say sưa trong giả dối, về cõi âm chờ đợi đã bao lâu. Tạo lập, Điêu Tàn. Cái thế giới đầy mộng tưởng mà thi nhân hằng mong ước ấy có trăm phương nghìn ngõ, hình thể của một trận đồ bát quái. Lạc vào đấy thật vô phúc, nhưng làm sao thoát khỏi cái ma lực có nhiều uy quyền kia đã sát nhập vào đầu óc ta, ngự trị trong ta và lôi cuốn ta như con cừu non dại. Chiều hôm nay bỗng nhiên ta lạc bước vào nơi đây, thế giới vạn cô hồn, hơi người chết tỏa đầy trong gió lướt, tiếng máu kêu rung chuyển cỏ xanh non. Trên một nấm mồ tàn ta nhặt được góp xương ma trắng tựa não cân người, tủy đã cạn nhưng vẫn đầm hơi ướt, máu tuy khô còn đượm khí tanh hôi. Tương khô, Điêu Tàn. Khi đã đến tận cùng điều ước muốn, khi đã tìm ra đáp số của bài tính ngàn đời, thì phải làm sao? Đi mãi kiếm hoài, ngày cũng như đêm, bao năm tháng trôi đi không cần biết, để đến hôm nay thi nhân mới nhặt được một khớp xương ma. Thành công hoàn toàn đối với một cuộc thám hiểm, đề tài khó đã giải quyết xong. Thế thì còn phải làm gì? Phải truy cho ra cái nguồn gốc nguyên thủy đã tạo nên khớp xương ấy. Từ đâu mà có, vì sao mà có? Chúng ta hãy nghe thi sĩ, phải là một người bạn đồng hành với khớp xương kia, nêu lên những nguyên nhân rất xa xôi lúc ban đầu. Phải hay chăng đêm qua khi thuyền mộng của nàng trăng vào đến bến mây xa, một cô hồn về đây theo gió lộng, trên mộ tàn tìm lại dấu ngày qua. Xương khô, Điêu Tàn. Lý do vẫn mơ hồ, còn nằm trong nghi ngờ tưởng tượng. Và sau đây, thi sĩ mới cho biết những nguyên nhân gần gũi. Rồi những cảnh sương mờ sao nhỏ lệ, tiếng mõ vang náo động những thương vong, trống cầm canh xa vang nơi cõi thế, hồn yêu tinh chợt thấy động tơ lòng. Xương khô, Điêu Tàn. Lý luận vẫn lỏng lẻo, chưa có gì rõ ràng vững chắc cả. Chúng ta hãy tiến sát lại, nghe thật kỹ để dò xét, nhìn tận tường để phân tách. Rồi lấy ra một khớp xương rợn trắng, nút bao dòng huyết đẫm khí tanh hôi, tìm những miếng trần gian trong tủy cạn, rồi say sưa vang cất tiếng reo cười. Xương khô, Điêu Tàn. Tập điêu tàn rất mỏng, chỉ có 37 bài thơ, và Lan Viên đã sáng tác một tập thơ ấy mà thôi. Chú thích: sau này mới có tập Văn Xuôi, Vàng Sao. Tuy ngắn, gọn, tập điêu tàn đã thành một bản báo cáo tường trình rất đầy đủ về nước non chim, về dân tộc chim, nhất là về cuộc đời của những người đã chết từ lâu rồi. Từng hàng chữ, từng bài thơ đều có nhắc tới, hoặc những lời than, điệu khóc, hoặc những dấu vết trên bờ nghĩa địa, dưới chân ngôi tháp vắng. Có lắm khi những di tích xưa, những kỷ niệm cũ của giống dân hời lại nằm ngay giữa hàng chữ của Lan Viên, phơi mình trần như nhộng trên mảnh giấy trắng đến rợn mình của thi sĩ. Cũng như con người của Lan Viên đã trở nên bị động trước áp lực tàn bạo của muôn ma hời. Những con tinh hời, cây bút của chàng, mảnh giấy của chàng, vì gặp phải trường hợp bất khả kháng ấy, nên màu trắng của giấy đã hóa thành màu trắng của xương trong bãi chém và rung lên một cách kinh hãi trước gió chiều. Còn bút thì múa máy điên cuồng như mũi kiếm nhọn, nạo đi nạo lại những sọ dừa của bao xác chết đã ngàn đời. Thêm vào lọ mực ở bên cạnh bỗng trào lên, nào là máu, óc, nào là tim, phổi. Trước sức mãnh liệt như vũ bão của các dòng tư tưởng từ xa trở về, thi sĩ đâm ra kinh sợ và thét lên, gầm vang, hòa với tiếng gầm như sấm của đoàn voi thiên làm rung chuyển cả núi rừng xanh. Nắm giùm tay ta lại, hãy bỏ giùm cán bút của ta đi. Tiết Trinh, Điêu Tàn. Và chính thi sĩ cũng không biết chàng đã viết những gì, đã nhắc nhở, ghi lại những gì, mà khi hồi tâm lại với một tinh thần bình thản, sáng suốt của con người, thi sĩ đọc và nhận thấy. Lời thơ ta đầy những điệu sầu bi, đầy hơi thịt, ý ma cùng sắc chết. Tiết Trinh, Điêu Tàn. Nếu biết trước như thế, chắc Lan Viên đã bẻ gãy cán bút, đập vỡ lọ mực, đành lòng không viết gì nữa. Đến đây chúng ta có thể đem ra một lý luận rất thông thường để biện minh là khi ta viết một bức thư thăm bà con bạn bè, ta có thể viết gì thì viết, tùy theo ý muốn, sự việc. Ta làm chủ lấy ta, làm chủ đề tài của ta. Trái lại, khi cầm bút làm thơ, thi nhân không biết họ đã viết những gì hoặc sẽ viết những gì. Và khi biết thì cả một sự mới mẻ, lạ lùng đến kinh dị. Do đó, chiều sâu của một bài thơ, một đoạn văn, giá trị quan trọng bậc nhất của nó là cái khí lực truyền cảm hơn là hình thức ngôn từ. Chúng ta hãy lật từng trang giấy nhỏ của Điêu Tàn. Chúng ta sẽ gặp biết bao tài liệu đã dựng nên cái thế giới đồ sộ mà chính ông Hoài Thanh phải sợ hãi, không dám ở lâu tại đấy. Nào là chiếc sọ người, mồ không, xương khô, đám ma, tiếng trống, bóng tối, đêm tàn, hồn trôi, máu xương, đầu rơi, xương vỡ, máu trào, vân vân. Đều là những cái, những nơi mà thi nhân đã nói tới, đã tìm tới trên một tư thế là thoát ra ngoài cái ta. Người Tây Phương gọi lối thoát ấy là sự bốc hơi của cái ta. Và ở phương Đông, danh từ xuất thần có thể bao gồm đầy đủ ý nghĩa hơn cả. Nhờ thế, mỗi khi Hàn Mặc Tử muốn lên tiên dự hội nghị bàn đào, chàng phải dùng vài ba cốc xuất thần tửu, một thứ rượu rất say, rất ngọt. Uống vào, con người trở nên rất dại, rất khờ. Xuất thần tửu là cứu cánh của sự rời bỏ cõi ta để bắt gặp cái ta. Chế Lan Viên không quen dùng xuất thần tửu, nên chàng phải tự giết mình, phải chết đi trong một khoảnh khắc để tìm về nước non chim, xứ sở của muôn vạn xác chết. Cái chết trong khoảnh khắc ấy đã thay thế chất rượu thần, giúp Lan Viên thoát ra khỏi cõi ta để tìm về với cái ta vậy. Chế Lan Viên, thi sĩ tiền chiến, nhà xuất bản Khai Trí, Sài Gòn, năm 1969.